trăng tím thác từ sông nước Cửu Long. Anh thân yêu, thương chúc anh vui, ngó nhà cửa và quán xuyến con cái cho em. Em sẽ về nhà trễ hơn, ông xã à. Em chưa xin mình điều gì riêng, đúng không? Vậy lần này, em xin mình cho phép em ở lùi lại Việt Nam thêm một tuần nữa, để trọn vẹn một mùa trăng tím thác. Như em đã hứa là đi tới đâu, em cũng sẽ cập nhật thông tin cho mình và các con bên đó an tâm. Lần này về thăm quê hương Việt Nam, như tâm nguyện chúng mình đã bàn với nhau, em sẽ dành trọn kỳ nghỉ cho các hoạt động của nhóm thiện nguyện tín thác. Thật thỏa lòng vì dịp này cả cộng đoàn đang tất bật rộn ràng với chương trình 30.000 bánh trung thu quà tặng lòng thương xót cho trẻ em vùng sâu vùng xa, nơi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Thành ra em thấy mình quá may mắn. Anh biết không, em đã rưng rưng khi được mời nếm thử một miếng bánh của mẹ bánh đầu tiên dành cho các em. Mấy chục thiện nguyện viên như lặng đi. Mấy đứa con mình ở Hòa Lan ăn đủ bánh tây, bánh xịn, nhân hạt chìa, nhân táo, sô-cô-la, thơm ngon hợp vệ sinh. Xong lúc đó em nhận ra tất cả vẫn còn thiếu, vẫn không thể đủ, anh à. Bởi vì vẫn sẽ mãi mãi thiếu tình người, tình quê, tình đồng bào, dẫu là cao lương, mỹ vị. Em nhìn gương mặt các thiện nguyện viên và hiểu ngay nỗi niềm của họ. Một tấm bánh tuy là nhỏ, nhưng để có 30.000 tấm bánh thì lại là một việc rất khó khăn vất vả. Không quyên góp, không kêu gọi, vì chẳng lấy danh nghĩa nào để làm việc ấy. Chỉ một tấm lòng xót thương và niềm tín thác vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thế là phép lạ bánh hóa nhiệm của ngày hôm nay thành hiện thực. Chỉ một nhúm 30 người thiện nguyện với trọn niềm tín thác mà làm ra 30.000 bánh trung thu quà tặng lòng thương xót cho đêm trăng tín thác. Anh có tin nổi không? Có đi mới thấy ngày hôm nay Chúa giàu lòng thương xót vẫn làm những điều thật kỳ diệu, anh à. Ông xã thương, thay vì về quê đi chơi, đi du lịch đó đây theo tour, em đã dành thời gian cùng với các bạn thiện nguyện tham gia đóng gói bánh gửi đi khắp các vùng miền từ Nam ra Bắc. Anh và các con có thể xem trên website muoichodoi.info để thấy bà xã của anh cũng tham gia rất vui. Mọi người cứ vui nhộn, nhí nhảnh, hồn nhiên như trẻ thơ vậy. Nếu có dịp nữa, em sẽ xin mình cho con gái út của chúng ta tham gia các hoạt động này. Hẳn con bé sẽ thấy rất thú vị. Tuy vậy, niềm vui cũng có lúc như lắng xuống trong hành trình đi tới tận nơi trao bánh cho các em. Không khỏi nặng lòng. Quả thật có đi mới thấy nơi quê hương mình trẻ em còn quá thiếu thốn và thiệt thòi. Bánh trung thu quà tặng lòng thương xót gửi đi khắp mọi miền. Cha Linh Hướng và nhóm thiện nguyện không thể đi cho cùng khắp, cho nên phải nhờ đến các cha, các sơ và cộng tác viên ở các tỉnh cùng nhau làm công việc này. Tuy nhiên, vùng miền Tây Nam Bộ thì cha và nhóm thiện nguyện đi được tới rất nhiều nơi. Lần này em theo đoàn đi giáp vòng 22 giáo xứ nằm trong hạt Trà Vinh, Vĩnh Kim, Mạc Bắc thuộc giáo phận Vĩnh Long, trao tặng 11.000 bánh trung thu, 220 máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, 2.200 tập sang nhờ mẹ đến với Chúa và 1.100 CD nhật ký bài giảng lòng Chúa thương xót. Ông xã đừng có la rầy, giờ này tuy khách chân em vẫn còn nhức, nhưng như đã hứa, em vẫn cố gắng viết để anh và các con biết mà cùng chung vui. Vui và cầu nguyện cho em cũng như cho các bạn trong nhóm thiện nguyện làm tốt cuộc hành trình. Hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót bằng việc thực hành lòng xót thương. Đi chuyến này, em mới thấy tầm mắt mình được rộng mở. Đất nước không nằm gọn trong cái thành phố Sài Gòn đã trở nên quá chật, quá đông, quá bon chen, ồn ào. Tỉnh Trà Vinh mới chỉ là một phần của giáo phận Vĩnh Long thôi, mà bao la sông nước, thật đúng đặc nét nông thôn. Lần này đi theo đoàn đúng mùa mưa, em mới thấm thía câu bà con nông dân nói: cây lúa lặng ngòi, ngòi nước mà vươn lên. Em mới thấm cái cảnh đồng đất nhọc nhằn, người nông dân kiếm miếng ăn sao mà khó nhọc. Họ đạo bãi sang, người mục tử nặng lòng vì nghiệp giáo dục. Cuốn sổ nhỏ em mang theo dự định ghi lại những kỷ niệm của chuyến đi như một trang nhật ký ngắn nót. Hóa ra giờ đã chi chít tên những địa chỉ mà em đã đi qua trong chuyến công tác hôm nay. Chỉ một ngày đêm ngắn ngủi, em cùng nhóm thiện nguyện Tín Thác đã đi đến thật nhiều nơi, nhìn ngắm lòng Chúa thương xót hiện hữu nơi trần thế, nơi những người nông dân cày sâu cuốc bẩm nghèo khó, nơi những người linh mục dành trọn cuộc đời mình dâng hiến cho Chúa, cho tha nhân, và chính nơi những người trẻ ngày đêm cố gắng học hành để đóng góp cho đất nước, cho giáo hội, cho công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót ngày càng rộng khắp. Em đã thấy nét suy tư nơi người mục tử lão thành Nguyễn Văn Thạnh, đã từng là tổng phụ trách thiếu nhi thánh thể toàn quốc. Trong dáng người gầy gò ấy là cả một bộ óc trí tuệ và một tâm tư nặng lòng với sự nghiệp giáo dục nơi những người trẻ, mang một hoài bão lớn lao về sự nghiệp học vấn cho các thế hệ sau. Cha quan niệm rằng tất cả việc giáo dục giới trẻ Công giáo đều phải hướng về thánh thể. Thánh thể chính là chiều kích thâm sâu, cao trọng nhất của lòng Chúa thương xót. Thánh thể mà không có lòng thương xót thì còn ý nghĩa gì? Thánh thể và lòng Chúa thương xót không thể tách rời nhau được. Ai muốn tách rời, muốn loại trừ một trong hai yếu tố đó thì chưa hiểu gì về thánh thể, cũng chẳng biết gì về lòng Chúa thương xót. Thánh thể chính là lòng Chúa thương xót được bẻ ra, trao ban. Thánh thể là bí tích của lòng Chúa thương xót. Chính vì thế mà bản thân cha đã hiến đất xây được mấy ngôi trường. Đặc biệt nơi đây có hai hiệu trưởng là người Công giáo. Chính những nỗ lực như thế mà một người Công giáo như cha Thạnh lại được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục đó anh ạ. Dù không lấy đó làm tự mãn, song em mừng vì những việc làm của người Công giáo thực hành lòng Chúa thương xót, mến Chúa yêu người cũng đã được xã hội và nhà nước công nhận. Em nghe những tâm sự rung rung của cha, khi nhìn ngắm những chiếc bánh mà tín thác đang xếp ra ngay hàng thẳng lối để chờ các em tang lễ chủ nhật sẽ trao tặng tận tay từng em cùng với lồng đèn, hát ca múa nhảy rộn ràng. Cha sở Bãi Sang đón nhận quà trung thu cho các giáo xứ Đức Mỹ, Nhị Long, Cá Hô, từng dáng hình gầy gò đó, những lời cảm ơn thân thiết đến nhóm thiện nguyện tín thác, đến cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã được khơi mở. Biết đâu đây lại là điểm khởi đầu cho một cộng đoàn dòng lòng thương xót Chúa trong tương lai trên đất Việt. Ý Chúa nhiệm màu mình đâu biết được, cứ phó thác cho lòng thương xót Chúa. Anh nhỉ. Sứ Phước Hảo, thương hiệu bánh trung thu lòng thương xót. Những vòng xe lăn bánh dừng lại ở xã Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh. Nơi đây còn có ba giáo họ Bãi Vàng, Cổ Chiên, Rạch Dòng mà tín thác nhờ cha xứ Phước Hảo gửi bánh chia lửa tới thiếu nhi. Nhóm thiện nguyện quả là sức khỏe phi thường. Em vốn quen đi những chiếc giày cao gót khoan thai nơi văn phòng ở xứ Hà Lan, nay trở nên yếu ớt quá sức. Đúng là phải chịu khó đi, chịu khó vất vả để đến tận nơi mới thấm thía những nỗi nhọc nhằn của người lao động nơi đây, để hiểu biết cảm thông và yêu thương con người nhiều hơn. Lòng thương xót không dừng ở bàn giấy, chỉ thị, cáo tri, thủ tục hành chánh, luật lệ, quy định. Lòng thương xót vượt mọi biên giới, đặt nền tảng trên giới luật mến Chúa yêu người, chứ không trên cơ cấu nặng nề hình thức. Những chiếc bánh trung thu lòng thương xót nhanh chóng được các em thiếu nhi đến lãnh nhận cùng với lồng đèn. Cha xứ cho biết năm nay Phước Hảo ăn Tết trung thu lớn nhất từ trước đến giờ. Nhóm thiện nguyện tín thác đem niềm vui quà tặng của lòng Chúa thương xót. Mà từ xưa đến giờ có trung thu nào các em có được chiếc bánh thơm ngon và lồng đèn đẹp như thế? Bầu khí cháu xứ nhộn nhịp rộn rã, tươi vui hẳn lên. Em thấy sau khi nhận bánh, các em tản ra, xong lại tụ thành những nhóm nhỏ, ngồi ngắm nghía bánh của nhau, cùng đánh vần, đọc to dòng chữ: Trăng tín thác, bánh trung thu, lòng thương xót. Chắc các em phải ngạc nhiên lắm, có một thương hiệu bánh trung thu tên là lòng thương xót. Đúng vậy anh ạ, lòng thương xót phải là thương hiệu chính thức của con cái Chúa. Như lời Đức Thánh Cha Francisco nói, Kitô hữu mà không có lòng thương xót thì không phải là Kitô hữu đích thực. Kitô hữu phải là người có lòng xót thương. Ngoài những thùng bánh, nhóm thiện nguyện còn trao tặng mỗi xứ một thùng hàng đặc biệt là CD, máy nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, những cuốn tập sang Nhờ mẹ đến với Chúa, nhỏ nhắn xinh xinh được xếp sẵn và gửi tặng từng người giáo dân vùng sâu vùng xa làm của ăn tinh thần. Trao tặng quà trung thu mà lại có thêm những của ăn tinh thần quý báu mang trên mình nữa, làm cho hành trình đậm thêm ý nghĩa biết bao. Bà con nơi đây không những nghèo về vật chất mà còn thiếu thốn của ăn tinh thần. Những khi lao động vất vả, những đêm dài trong tối tăm buồn bã, những ngày tháng mưa dầm gió bụi, không thể đi làm đành trú chân ở nhà, có máy nghe bài giảng, có cuốn tập sang gối đầu giường, thảnh thơi đọc, thảnh thơi nghe giảng lòng Chúa thương xót, tạm quên đi những vất vả đời thường, chìm đắm mình trong không gian tràn ngập tình yêu lòng Chúa thương xót. Quả là một điều kỳ diệu biết bao. Đây là cách thức loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót hợp thời đại và hiệu nghiệm quá phải không anh? Giáo xứ Vĩnh Hòa nép mình bên đồng lúa bình yên, giật mình giữa cơn thiêu thiêu ngủ, hóa ra đoàn thiện nguyện đã rời Phước Hảo và sắp đến Vĩnh Hòa. Mở choàng mắt thấy toàn là ruộng lúa xanh rì, xứ Vĩnh Hòa, hạt Vĩnh Kim, cầu ngang Trà Vinh hiện ra với ngôi thánh đường vươn cao. Anh sẽ không thể tưởng tượng được lại có một khung cảnh đẹp đến như thế. Một ngôi thánh đường nhỏ nằm lọt giữa ruộng lúa xanh, đang thì con gái. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, đẹp hơn bất cứ cảnh phim nào chúng ta đã từng xem. Dù cảnh tượng trước mắt em đây lại là hiện thực của một khu giáo họ nghèo khó, nhưng cái hồn Việt thì rõ đến mức có thể sờ chạm, cầm nắm những ngọn lúa xanh non kia. Ngôi nhà đẹp nhất, rộng nhất dành cho thiếu nhi sinh hoạt, học giáo lý. Thành ra chỉ còn lại khu nhà nhỏ này để làm lễ. Cũng là một sự tốt lành, trẻ em luôn được ưu tiên anh à. Bà con nơi đây sinh sống bằng nghề làm ruộng, người nông dân ít được học hành, và cũng vì cuộc sống vất vả, chẳng mấy khi họ được tham gia hội hè. Hôm nay có dịp được nhóm thiện nguyện Tín Thác xuống thăm, như vậy họ rất vui, rất hào hứng. Em thấy có nhiều bà mẹ sẵn sàng bỏ một ngày công mừng ruộng, dẫn con mình đi lãnh quà. Một hộp bánh, một cái lồng đèn, tay mẹ cầm một cái, tay con cầm một cái. Đứa nhỏ nhảy chân sáo cùng về trong vòng tay mẹ, nhìn đơn sơ vậy mà ấm áp vui tươi. Em xúc động gần như muốn khóc khi thấy cảnh tượng ấy. Bên trời Tây, con cái chúng ta có bơ sữa, bánh mì nóng ăn mỗi ngày, nhưng sao thèm lắm vòng tay ấm áp của chúng nó chạy ra đón mình mỗi buổi chiều đi làm về như thế. Đứa nhỏ thì dán mắt vào smartphone, đứa lớn thì tay ôm cái iPad. Thời đại công nghệ, máy móc đã thay thế những vòng tay ấm áp của con trẻ mất rồi. Cha quản hạt Vĩnh Kim cũng là cha xứ Vĩnh Hòa kể với chúng em rằng mọi năm vào mùa trung thu, cố gắng lắm cha chỉ có thể có bánh tét, bánh lá dứa chia cho đám trẻ. Xứ nghèo miền quê, bánh trung thu là cái gì đó xa xỉ lắm. Đám con nít chẳng bao giờ biết mùi vị đích thực của lễ hội trăng rằm. Năm nay có nhóm thiện nguyện Tín Thác về, có bánh lại còn có cả lồng đèn cho các em, thế là vui lắm. Quả thực, nơi nào có lòng Chúa thương xót, nơi ấy có niềm vui trọn vẹn. Họ Đạo mặt Bắc, thấm máu đào các thánh từ đạo. Họ Đạo mặt Bắc có gần 14.000 giáo dân, đa phần sống trong khó khăn thiếu thốn. Hầu hết các nơi thờ tự bị hư hại nghiêm trọng. Thế mà chỉ trong vòng thời gian 10 năm ngắn ngủi, từ 1998 đến năm 2008, lại được kết quả quá tốt đẹp, vượt ngoài ước mơ của mọi người. Lòng thương xót của Chúa đối với họ mặt Bắc thật là vô cùng bao la vĩ đại. Chắc hẳn có lời cầu bầu của Thánh Giuse Nguyễn Văn Lụ. Ông Lụ là ông trùm nhất của họ Đạo mặt Bắc, đã chết rủ tù vì Chúa cách trung thành, thánh thiện. Người tôi tớ trung thành đã hy sinh mạng sống mình hầu làm chứng nhân cho Chúa Kitô, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn lên bậc hiện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Chúng em đến trao quà Trung thu nơi cha hạt trưởng Mạc Bắc và nhờ cha chuyển đến các xứ Tân Thành, Bác Ái, Triệu Cần, Cây Gòn, Phú Thọ, Lộ Mới, Kinh Tế, Bầu Hoang, Ba Dòng, Định Thuận, Bến, Trà Cú, Rạch Lọp, Phước Hưng, tổng cộng 5.500 bánh, 90 máy nghe giảng, 900 tập sang, 450 CD bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó cả nhóm được cha xứ Ba Dòng dẫn ra kính viếng cầu nguyện ngay ngôi mộ Thánh Lụ. Thi hài Thánh Lụ được mai táng trong nền nhà thờ họ Đạo lúc bấy giờ, nay là đền Chu Xe Lụ, ngay chính nơi ảnh thánh người. Em đi quanh một vòng thấy người dân nơi đây có cuộc sống lao động khá vất vả. Khi biết có lễ hội Trăng Tín Thác và biết có nhóm thiện nguyện Tín Thác từ thành phố xuống tặng bánh Trung thu cho trẻ em, thì mọi người đều phấn khởi vui tươi. Ai cũng tỏ vẻ vui mừng ngạc nhiên. Lòng thương xót Chúa thật kỳ diệu, đã đem những món quà đặc biệt đến cho trẻ em khó nghèo nơi đây. Nhà thờ Lộ Đức Tình Yêu, nơi hai chàng bệnh đau. Trong những ồn ào và náo nhiệt khi trao tặng bánh Trung thu nơi họ Đạo Lộ Mới, em nhìn thấy một điểm nhấn đầy yêu thương anh ạ. Điểm nhấn nằm nơi hai anh em sinh đôi cùng bị bệnh đau. Dáng người to như hộ pháp, họ cùng nắm tay dắt nhau đến nhận quà Trung thu. Nhìn thấy em, họ ỏn ẻn cười duyên. Ở cái thân hình to lớn và gương mặt nom có vẻ đáng sợ, lại toát ra một vẻ ngây thơ đến lạ kỳ. 20 năm họ sống trong thế giới riêng của mình, một thế giới của bình an tự tại đến khác lạ. Chẳng có ghen ghét, chẳng có tính toán, nghĩ suy, chẳng có chút gì gọi là nhỏ nhen nghi kỵ. Hai anh em bệnh đau đó cứ lớn lên như trẻ nhỏ, một trẻ nhỏ mãi mãi trong thân xác người lớn. Họ đến nhìn em, sau thoáng hoảng sợ, một trong hai người cười với em và ngỏ ý muốn nắm tay. Chao ơi, em đã được một người bệnh đau tỏ tình như thế đó, ông xã ơi. Bàn tay em lọt thỏm trong bốn bàn tay mũm mĩm của hai chàng ấy. Rồi thì hai chàng với một nụ cười ngô nghê lại cùng dắt tay nhau về, tung tăng với bánh Trung thu và lồng đèn Tín Thác. Lại tiếp tục là hai trẻ thơ sống mãi trong thân xác lớn tướng và sẽ mãi là như thế, nhưng đã có thêm một chút vui. Những kỷ niệm còn đọng lại trong chuyến đi này làm em thổn thức. Em lén nhìn người cha linh hướng của cộng đoàn, ông cũng đang áo ướt đẫm mồ hôi, nhảy nhót ca múa, bò lăn bò càng với đám trẻ. Nhìn ông hồn nhiên nhảy múa reo hò thế này, ai biết được ông còn bao trăn trở, lo toan. Sao cho lòng thương xót Chúa được loan truyền trên khắp miền quê hương? Sao cho người nghèo khó được quan tâm chăm sóc? Sao cho người bệnh có thuốc thang? Sao cho các em học sinh nghèo được đến trường? Sao cho người già neo đơn có nơi nương tựa? Sao cho các cô gái lỡ lòng có chốn nương thân? Sao cho lòng ông một mối tơ vò, tất cả chỉ vì lòng Chúa thương xót. Anh biết không, chị của cha linh hướng, chị Lành, một thành viên của thiện nguyện Tín Thác, hôm nay vừa tròn 100 ngày được Chúa gọi về. em biết cha đang suy tư lắm, muốn làm việc gì đó để ghi lại mốc đau thương này. Nhưng đau đớn không làm cuộc sống tốt lên, mà phải lấy đớn đau, lấy mất mát làm điểm tựa, để làm những việc tốt cho đời, tốt cho người, tốt cho hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót. Những nghi lễ cúng bái tiệc tùng tốn kém, những giọt nước mắt sụt sùi, những hoa trái kèn trống, có làm người đã khuất vui được hơn chăng? Chắc chắn chị Lành, một thiện nguyện tín thác, sẽ vui hơn khi biết rằng tròn 100 ngày mất của mình cũng là ngày mà cha cùng nhóm thiện nguyện đem đến cho đám trẻ một buổi lễ trung thu vui tươi, đầm ấm hạnh phúc. Có gì ý nghĩa hơn là nhớ về người đã khuất bằng chính những việc lành, thiện hảo. Thư em viết quá dài, chúc anh và các con giữ sức khỏe. Khi nào gặp lại, em sẽ kể nhiều hơn. Mong lắm một ngày em có thể cùng gia đình mình tham gia vào những công tác thiết thực cũng như hoạt động bác ái của cộng đoàn lòng Chúa thương xót như nhóm thiện nguyện tín thác ngay tại nơi Hà Lan xa xôi. Sẽ rất vui đó anh ạ. Em, cô gái Hà Lan, mùa thu trên đất mẹ 2015.